Nên chúng ta tiếp tục đến các công đức. Công đức mà nói về chủ, vị chủ của thế giới cực lạc là Đức Phật A-di-đà, gồm có 8 công đức mà chúng ta có để quán. Đây là Phật, thì chúng ta đã quán về tòa, tòa của Phật ngồi, cho đến thân của Phật, đến khẩu của Phật, đến tâm của Phật. Thứ năm là trang nghiêm về chúng. Chúng đây là nói về trong cái phần trang nghiêm về đất nước, cũng có nói các chúng từ tịnh hoa sinh á, bây giờ nói thẳng về chúng đó và chi tiết. Chúng trời người bất động biển trí thanh tịnh sinh. Bất động là gì? Chúng bất động là một loại cõi trời cao cấp, vốn do hoạt nghiệp bất động mà sinh. Nghiệp bất động tức là nghiệp định, do tu tứ thiền bát định mà đắc. Mới sinh vào trời này cũng còn có 8 tâm, khi lâm chung cũng vậy. Song trong khoảng trung gian thì thường ở trong định, không phải như 6 cõi trời dục. Chính đây gọi là chúng bất động. Đây là giải thích cái chúng trời người bất động. Thì trời ai cũng biết là cõi trời, người là loài người bất động. Đây Ngài Ấn Thuận cho là một loại chúng sinh. Ngài giải thích chữ bất động này. Thế ở đây cũng cho mình thấy là có trời có người, tuy rằng nói là cõi cực lạc là một tướng, nhưng mà rõ ràng là có trời có người, có chúng bất động, tức là chứng tỏ là một tướng đó, tức là thật tướng thôi. Còn cái tướng mà thân hiện ra của mỗi chúng sinh là tùy theo nhân duyên, tùy theo nguyện của mỗi vị. Ở đây giải thích chữ bất động. Bất động là điệp là định, nghiệp, nghiệp định. Nhưng mà chúng ta để ý thấy Ngài Ấn Thuận nói là vốn do hoặc nghiệp bất động mà sinh. Ai tu thiền thì cũng muốn sao cho tâm mình nó đừng có động nữa. Thì đó mới nghĩa của thiền, nó là định là như vậy. Nhưng mà ở đây bất động này được kêu là một cái nghiệp. Nghiệp này là nghiệp thanh tịnh hay là làm sao? Thì Ngài Ấn Thuận nói là hoặc nghiệp. Chữ hoặc có nghĩa là phiền não. Chữ hoặc, chữ lậu, chữ phiền não, chữ kết hay là kết sử đều có nghĩa là phiền não hết. Thì cái nghiệp này vẫn còn có tính chất phiền não, tu thiền định mà vẫn là phiền não. Thành ra không phải là cái tâm mình cứ đứng lặng một chỗ, tâm mình cứ vào định, đó có nghĩa là mình tu đạo đâu. Cái chữ đạo mà dành cho đạo Phật đó là phải bao giờ mình có cái trí của đạo, cái chính kiến đó. Thành ra lúc bây giờ mới kêu là chính định. Còn mình tu định thông thường, chưa có trí, chưa có chính kiến đó, thì nó vẫn là cái định phiền não, dù là cái tâm mình nó đứng lặng. Thì Ngài giải thích tiếp này. Thì khi mà sinh vào cái cõi trời mà bất động á, thì lúc sinh vào cho đến lúc mà chết, tức là khỏi, đi khỏi cái cõi trời đó, hai cái giai đoạn đó thì cái tâm á, nó có 8, không phải là cái tâm động. Ví dụ bây giờ tôi tu cái nghiệp bất động đó, tôi tu cái thiền định như vậy, đến khi tôi bỏ cái thân của cõi dục này đi thì tôi sẽ sinh vào cái cõi trời bất động đó. Thì lúc mà đi sinh như vậy á, thì tâm nó có 8. Và tôi ở trong cái cõi trời bất động đó cho đến khi nó hết cái phước đức, thì tôi rời khỏi cõi trời đó, tức là chết đi khỏi cõi trời đó, có thể sinh trở lại cõi con người. Thì cái giây phút mà chết đó thì tâm nó bắt đầu động lại. Nhưng mà cái khoảng ở giữa, tức là trong cái đời sống ở trên cái cõi trời bất động đó, thì tâm nó luôn luôn nó ở trong thiền định, nó không bao giờ nó động, cho nên kêu là bất động. Thường thì chúng sinh tu hành trước khi chưa thành Phật đều qua lại trong khoảng cõi trời và người. Nên tuy sinh cực lạc vẫn còn đủ tướng của cõi trời và người. Đó là Ngài Ấn Thuận giải thích. vẫn có các tướng của cõi trời, người cũng như giờ mình ấy, mà sinh về cực lạc ấy, thì mình sẽ mang cái tướng của cõi người. Còn bên cõi trời ấy, thì người ta mang nguyên cái hình tướng cõi trời của người ta, tức là nó thanh tịnh hay là nó sáng láng hay là nó có hào quang nó chiếu nữa. Phải nhớ là chỉ sinh lên cõi trời thôi ấy, là cái thân thể nó đã sáng như vậy, nó đã có ánh sáng rồi. Thành ra đừng nói đến chư Phật thì chư Bồ Tát vậy. Song vốn do biển trí thanh tịnh mà sinh, nhưng mà nói đúng ra thì là mình là đều từ trong cái biển trí huệ mà sinh ra. Biển trí huệ đó tức là chính là cõi cực lạc ấy. Điều này trong tiết thành tựu công đức quyến thuộc trước đã có nói qua, nếu là phàm phu thông thường thì vốn là do hoa chính giác, biển trí thanh tịnh của Phật mà hóa sinh. Hoa chính giác đó là cái biển trí thanh tịnh của Phật. Còn các đại bộ Bồ Tát vốn đã đắc trí thanh tịnh thì là do biển trí thanh tịnh của bản thân mà chuyển sinh. Ấn Thuận ở đây lại phân ra cái vấn đề mà sinh ở trong cái trí huệ. Trí huệ nó bao la mênh mông cho nên kêu là biển. Thì nó có hai loại. Nếu mình là phàm phu mà sinh về đó thì là mình đương theo cái trí huệ của A Di Đà Phật mà sinh. Còn nếu mình là đại Bồ Tát đó, thì tự nơi cái trí huệ của mình mà sinh. Thì cái trí huệ mình ấy, nó đủ, nó tương ưng, nó đủ công đức để sinh vào cực lạc thế giới một cách tự nhiên. Thì đó là chúng trời người bất động. Là ở trên nó kể ra nếu mà chúng dân, chúng sinh ở trên đó là có ba hạng người, là hạng người trời, hạng người và một hạng chúng sinh bất động. Nhưng mà theo như ngài Đàm Loan ấy, thì chữ bất động này không phải là chữ đứng riêng, mà nói khi mà chúng trời người mà sinh về đó ấy, thì đạt được cái tâm bất động. Thành ra chữ bất động này nó chỉ có nói thêm cho cái chữ trời người. Hai vị giải thích nó có khác nhau như vậy. Bây giờ đến chúng nhân dân ở trên đó là như vậy. Nhân dân trên đó cũng có đủ hết thanh văn duyên giác Bồ Tát này, có trời, có người, có này nọ, nhưng mà thực ra đều là một thật tướng và đều là từ một cái nền tảng gốc là cái trí quang thanh tịnh, cái biển trí thanh tịnh của A Di Đà Phật ấy. Thì trong chúng như vậy á, thì nó sẽ có những người cầm đầu, những người đứng đầu, những người mà có thể nói là lãnh đạo á. Thì đây là Trang Nghiêm Thượng Thủ, là do bạch kệ rằng thượng thủ có nghĩa là thủ là cầm đầu hết, thượng là trên hết. Như Tu Di núi Chúa thắng diệu không gì hơn. Thượng thủ là những người có học có đức, bất kể đi đứng nằm ngồi đều ở địa vị chủ tịch thì gọi là thượng thủ. Các đại đệ tử trong số đệ tử như thượng thủ của Phật Thích Ca, Phật Thích Ca có hai vị thượng thủ, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thượng thủ của Phật Tỳ Lô Giá Na có hai vị đại Bồ Tát, đó là ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền. Còn ở thế giới cực lạc thì có hai vị thượng thủ, đó là ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Thì chúng ta nhìn ví dụ cái hình kia đây là Phật Di Đà đứng giữa, hai bên có ngài Quán Âm và Thế Chí á, hai vị đại Bồ Tát. Gặp những vị chúng sinh nào mà tập khí phiền não nó quá nặng, không có đủ sức để mà trực tiếp gặp được Phật A Di Đà, thì lúc bây giờ ngài Quan Âm Thế Chí sẽ đến để thuyết pháp cho hai vị đó nghe, để các hai vị đó lọc sạch đi hết tất cả các cái tập khí phiền não á, lúc bây giờ mới chính thức mà vào trong cái thế giới cực lạc gặp Phật A Di Đà. Tại vì khi mình sinh á, mình sinh ở mấy cái đó sen đó, thì nếu mà mình đủ cái sức, tức là đủ công đức á, để mình bước lên khỏi cái ao sen đó á, thì mình vào thẳng. Còn mình chưa đủ á, thì ở lại cái đó hoa sen đó, và hai ngài Quan Âm và Thế Chí sẽ đến thuyết pháp cho mình nghe. Cái nước pháp, cái thuyết pháp nó được ví như nước cam lồ. Cái nước đó nó sẽ rửa sạch những cái phiền não, tức là những cái mà tập khí tham sân si của mình. Lúc đó mình thanh tịnh rồi á, thì mình sẽ lên khỏi ao sen, tức là chính thức bước vào thế giới cực lạc. Bởi vì nếu mình còn tập khí phiền não thì cái hào quang của Phật A Di Đà mình chịu không nổi, mình sẽ không có đủ sức mình chịu nổi, nó rất sáng. Thì thượng thủ nó giống như là trợ giáo, trợ là giúp, giáo là giáo hóa, trợ giúp Đức Phật mà giáo hóa chúng sinh, kêu là trợ giáo. Thượng thủ ở đây như như núi diệu cao, vi diệu vượt bậc không gì sánh được. Đem núi ra làm ví dụ, một là bởi các ngài cao lớn, hai là bởi các ngài bất động. Núi nó có nghĩa là to lớn và nó không có động. Cái cây nó có thể động chứ gió thổi và núi cũng như không. Thành ra nghĩa bất động là vậy. Núi Tu Di tức là dịch ra tiếng Hán là diệu cao. Núi Tu Di này theo như gọi là vũ trụ học của Đạo Phật á, thì cái vũ trụ, mỗi một cái vũ trụ kêu là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì giờ mình chỉ nói qua thôi. Thì mỗi một cái tiểu thế giới á, thì nó gồm có một cái cột trụ của nó, cái coi như là cái chốt, cái cột trụ nó đó. Cái đó là núi Tu Di. Núi Tu Di á, rồi xung quanh núi Tu Di như vậy á thì nó mới phân ra, nó phân ra các biển, các núi khác này, nó thành thế giới theo như trong Đạo Phật là như vậy á. Cái đó nó cũng giống như là nó cùng quan điểm với lại Ấn Độ giáo về nhìn về vũ trụ á. Thì cái thế giới của mình á kêu là ở phương Nam, nhưng mà thực ra thì nó không có được rõ ràng lắm trong vấn đề phân chia. Chia là bốn cái châu ở Đông Tây Nam Bắc. Thì bốn cái lục địa đó, bốn cái châu đó thì mình thuộc về phương Nam. Thì phương Nam á, Đức Phật sinh ra kêu là Diêm Phù Đề á, Đức Phật sinh ra tại phương Nam. Thì về sau này mấy nhà nghiên cứu người ta mới nói là phương Nam tức là Ấn Độ. Phương Nam là Ấn Độ, phía Đông á, là Trung Hoa. Phía Tây á, lên phía Tây á, tức là vùng Âu Châu này, Tây Phương này. Nó gần Tây Phương, nó gần vùng Âu Châu. Nhưng mà lên phía Bắc á, tức là các vùng Bắc Âu hay Bắc Mỹ này, nó đại khái á, nó chia như vậy. Thì nó có một cái trục giữa đó là núi Tu Di. Thì người ta phân ra như vậy là bởi vì ngày nay người ta theo cái địa lý ngày nay á, người ta mới so sánh ra như vậy. Đại khái người ta nghĩ như vậy. Người ta bảo hồi xưa cái văn minh nó chưa có thấy rõ được cái quả địa cầu nó làm sao á, thành ra theo cái thần thoại của Ấn Độ á, thì coi thế giới này nó gồm có như vậy, Đông Tây Nam Bắc. Thì trong đó Đạo Phật nói là vùng phía Bắc kêu là Bắc Cu Lô Châu á, vùng đó là chúng sinh ở cái cõi đó nó hưởng phước vô cùng, nó không có khổ. Thành ra cái chúng sinh ở cõi đó nó không có tu. Chỉ có ba cái phương là Tây, phương Nam, phương Đông là có tu. Và đặc biệt phương Nam. Còn phương Bắc á, là coi như sướng quá, không có tu. Và phương Đông với phương Tây á, thì nó cũng giàu có, nó cũng sung túc hơn là phương Nam. Hay như cái chia đó. Thì nếu bây giờ mà mình coi, mình để ý lại á, thì nó cũng hơi tương tự như vậy. Như Bắc Mỹ hay là Bắc Âu á, thì công nhận nó sướng. Và cái dân khi mà đối với Đạo Phật nó sung sướng quá đi, nó không có một cái khổ nào hết. Thành ra tu nó phải khổ mới tu. Sướng quá tu thì nữa, nó quên hết tu luôn. Thành ra nó là một trong bát nạn á. Mình sinh đâu đừng có cầu sinh về cái chỗ mà sướng hoàn toàn. Nếu mà muốn sướng mà có đạo nữa thì sinh cực lạc. Còn sướng mà không có đạo là nó quên tu. Thành ra Đức Phật không có cho cái chỗ đó là cái chỗ lý tưởng, mà Đức Phật còn nói nó là một trong tám nạn. Thành ra chính vì thế cho nên ngày nay mình xét lại thì thấy đại khái nó vậy. Cũng như là mình coi về cái ý nghĩa của các cõi trời ấy, đại khái các cõi trời ấy, mình để ý mình thấy ấy, thì chúng ta có thể phân ra. Đôi khi mình cũng nên có một ít nhận xét như vậy, có một chút nhận xét ấy. Trong cái núi Diệu Cao tức là núi Tu Di á, nó là cái trục của vũ trụ mà. Thành ra hễ bao giờ mà phá được nó là coi như vũ trụ này tiêu. Nó là cái chốt để nó giữ cái vũ trụ này lại. Thì cõi trời là gì vậy? Cõi trời á, là ở trên đỉnh cõi trời hết là Đao Lợi, cung trời Đao Lợi, đó là Đế Thích ở đó. Vua trời Đế Thích là cái vị vua trời mà hay thử thách các vị Bồ Tát mà thực hành Ba La Mật lắm. Đó. Hiện thân này nọ thì thử thách á, là ở trên đỉnh. Ở dưới lưng chừng ở xung quanh là cõi trời Tứ Thiên Vương. Có bốn vị vua ở bốn hướng. Mình vào chùa Việt Nam mình thì không có thờ Tứ Thiên Vương. Nhưng mà chùa Tàu nào cũng có thờ Tứ Thiên Vương, có cái điện của Tứ Thiên Vương. Trong điện Tứ Thiên Vương đó là chỗ điện thờ của Phật Di Lặc, Phật tương lai ấy. Rồi trên đỉnh là cung trời Đao Lợi. Đến cung trời Đao Lợi ấy, là cung trời thứ hai của cõi dục. Mình nhớ chia ra cõi dục ấy, là chưa có vào thiền định, kêu là cõi dục. Cõi dục ấy, nó vẫn còn những cái dục, dục về tài, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, hưởng thụ, dục về nam nữ. Thành ra những cái cõi trời mà ở cõi dục á, nó vẫn có cái tình thương nam nữ. Còn cái cõi trời mà nó vượt khỏi cõi dục, nó kêu là sắc á, là nó thiền định rồi. Mà muốn nhập vào thiền định như vậy á, thì nó phải lìa dục. Tại vì cái tâm mình nó không thiền định là do nó dục. Thành ra phải lìa dục á, thì tâm nó mới vào thiền định. Thì lúc đó cái các cõi trời đó, đó họ sống cái nội tâm nó rất an lạc. Mà cái đời sống, cái tuổi thọ của họ á, nó là thuộc về nội tâm, thuộc về cái lực của thiền định. Nó không phải là cái lực đồ ăn nuôi cái thân này. Thành ra trên cõi sắc trở đi á, nó không cần đồ ăn nữa, cho nên nó không có hai cái thức, là cái thức của mũi và cái thức của lưỡi. Nó hoàn toàn là tâm thức. Thành ra lên trên đó là cõi trời, bắt đầu đó trở đi á, đến cõi trời sắc á, là nó trải qua bốn cõi trời nữa. Thì bốn cõi trời nữa là cũng thuộc cõi dục á, thì nó nằm, nó không còn, tại vì đỉnh núi Tu Di á, là cõi trời Đao Lợi rồi. Thành ra bốn cõi trời kia nó nằm trong hư không, nó không thuộc về phần vật chất nữa. Thành ra chính vì thế trong Đạo Phật chia làm sáu cõi trời như vậy. Thì mỗi một cõi trời vậy nó có một cái thủ thắng hơn, tức là một cái hay, cái đẹp hơn, cái tinh vi hơn, năng lực thần thông hay năng lực gì nó cũng mạnh hơn. Nhưng mà có một điều như vậy, nếu mà nói về cái an lạc thuần túy á, thì nó ở cõi thiền trở lên, tại vì nó thuộc về tâm mình, nó bất động rồi, nó định một chỗ rồi, nó hưởng cái an lạc đó, nó không có một cái quấy nhiễu gì của các cái tâm phân biệt, tâm động, tâm gì hết á, tâm dục, tâm gì hết á. Nhưng mà đó là cái hưởng cá nhân thôi. Nếu nói về những phương diện khác á, vào cái phương diện phân biệt á, có người, có ta, rồi có đúng, có sai, rồi có tranh luận, có này nọ, có thương, có ghét, có gì á, thì nó hoàn toàn nó không có, mà chỉ có cõi dục mới có. Chỉ có cõi dục mới có cái đó thôi. Mà trong cái tranh luận, trong cái phân biệt, trong cái gì, nó mới có cái khổ đau, nó mới có cái tạo tội ác, nó mới có đủ thứ, mọi thứ như vậy. Thành ra nó mới có thánh nhân. Có thánh nhân ra đời để cứu chữa những cái đó, để dạy dỗ những cái đó, để mà cứu vớt những cái người mà phạm lỗi như vậy. Thành ra trong cái cõi dục á, thánh nhân hay xuất hiện. Cái cõi thiền là mạnh ai nấy yên lặng hưởng thiền như vậy, thánh nhân làm chi nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên cõi dục á, là mới có thánh nhân xuất hiện. Mà những người nào mà phát cái tâm mà thương xót, tâm đại bi gì đó, mà thứ nhất là ở Bắc Cư Lưu Châu, tuy rằng thuộc cõi người, nhưng mà sướng quá phát không nổi. Thứ hai, ở cõi thiền, cõi định á, có cái gì đâu mà phát, ai khổ đâu mà phát. Thành ra á, những người mà muốn phát đại bi tâm á, đều phải về cõi dục hết. Mà muốn thành Phật á, muốn là Phật, muốn là Thánh á, thì phải có những cái tâm đại bi, những cái tâm làm thiện, thành ra ở cõi dục hết. Thành ra coi vậy chứ cõi dục vui nhất. Nhiều chuyện nhất. Bây giờ mình lên trên cõi sắc, mình đi tìm một quyển truyện tiểu thuyết nó không ra. Mình đi chỉ tìm một cái quyển truyện viết về lịch sử, nghĩa là gây cấn này nọ, như là Tam Quốc hay là lịch sử Âu Châu này, Napoleon này nọ, đánh chiến tranh nhau rồi đủ thứ gì hết, tình tiết éo le gì, rồi thủ oán gì, ân oán không hề có. Thành ra người nào mà ham vui lên đó là xuống à. Thành ra muốn cái gây cấn, muốn cái gì, muốn có thương, có ghét, muốn trời ơi thật là con người tốt, thần tượng ái mộ, mà cái thằng kia ghét quá, nó lưu manh này nọ, muốn cái đó phải ở cõi dục. Cõi dục là đắc đối nhất. Thế ra chính vì vậy cho nên trong cõi dục á, nó có đầy đủ cái đó hết. Thành ra một khi mà những vị á, mà ở cõi trời á, mà những vị đó mà có cái tâm mà có cái tâm thiện mạnh á, những vị đó không có thoát khỏi cõi dục được, mà đôi khi á phải xuống cõi con người nữa. Bởi vì trong cõi dục á, con người nó là trọng tâm. Bởi vì nếu mà địa ngục, quỷ súc sinh nó cũng thuộc cõi dục á, thì nó bị cái khổ hành liên biên suốt ngày ở địa ngục với ngạ quỷ. Quỷ đói suốt ngày, địa ngục thì thiêu đốt với lạnh suốt ngày. Nó không có một cái thì giờ mà để nó còn phân biệt thương ghét hay gì, nó phải chịu cái kết quả thôi. Lên súc sinh á, không thương ghét nó rất giản dị. Nó không có thành viết chuyện được. Không có suy nghĩ, không có mơ mộng, không có gì được hết á. Mà lên cõi trời thì nó thiện không à, nó hưởng phước, nó thiện. À, cõi trực thuộc về cõi dục á, cái tình cảm nó không có bao giờ sinh rắc rối hết á. Tình cảm ở cõi này là sinh rắc rối lắm. Thương ghét nhau rồi, hai người thương người, ba người đi nhau, bốn người, năm sáu người rồi đụng chạm tứ tung hết á. Nhưng mà cõi trời nó không... Mà cõi trời nó cứ cao dần lên á, thì nhiều khi cái tình cảm nó chi vậy? Nó chỉ cần, thí dụ hai người chỉ cần đụng tay nhau đó. Chứ nó không có cái luyến ái nam nữ mà theo lối cõi dục này. Rồi cái cõi trời nó cao hơn nữa, chỉ cần đưa mắt nhìn nhau thôi, đó là dục rồi. Thì trên những cái cõi trời trên á, thành ra nó cũng không có cái gì rắc rối hết á. Ở cõi con người đủ hết á. Ở cõi con người là tất cả cái gì ấy là không có bao giờ mà có một cái tình cảm nào ở trên cõi trời ấy mà những vị trời xung quanh mà rớt đấy. Kiểu như là Lương Sơn Bá Chúc Anh Tài ấy, gì đó chẳng hạn. Nhưng mà muốn khóc vì tình ấy, thì phải xuống cõi con người. À, thành ra ở cõi con người thì mình phải biết cái nghiệp con người nó như thế nào. Con người ấy, nó đủ thứ đó hết á. Nó có những cái ác như là nó thích hợp với lại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Nó có những cái thiện, nó thích hợp với cõi trời. Trong tư tưởng, trong cái mơ mộng của con người nó như vậy á. Nhưng mà chính vì vậy á, cho nên mình sẽ để ý thấy, tuy rằng những cái người mà ở trên cõi dục, ở trên cõi trời mà thuộc cõi dục đó, họ xuống cõi con người á, để thứ nhất đó là để họ phát triển cái thiện căn của họ. Họ lấy cái thiện đó để họ tiếp tục, họ sinh trở về cõi trời. Họ tiếp tục học hưởng cái phước đức của cõi trời. Cái thứ dục này á, họ dùng cái trí huệ, cái sự thông minh của cõi, họ hưởng cái sướng của cõi con người. Tức là họ hưởng cái tình cảm, cái dục của cõi con người. Thành ra trong cõi con người á, nó có thể nó có những người thuộc cõi trời, hồi tức là kiếp trước ở cõi trời, mà nó cũng có những con người kiếp trước ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sinh lên. Cái cõi con người nó lộn xộn đấy đó. Thì những người mà họ thông minh, những người mà họ rất thông minh này nọ, mà họ có thể xây dựng gì để họ hưởng thụ á, thì mình có thể thấy ngay cái tính chất họ nó thuộc về cõi trời. Nó về kỷ luật, nó về sạch sẽ, nó về ngăn nắp chật ta, thấy rộng, nó thuộc về cõi trời. Thì mình đặc biệt mình để ông Mỹ nó thiên về như vậy. Nó thiên về cái trí huệ đó, nó thiên về vậy. Nó dùng trí huệ nó để nó hưởng rất là văn minh, rất khoa học và sạch sẽ, không có hưởng bừa bãi. Nó biết làm sao, nó biết nhìn rộng. Và rồi trong cái tổ chức thấy cõi trời nó không có gia đình, tại vì mình sinh cõi trời mình hóa sinh mà không có cha mẹ, thành ra mà theo kỷ luật không có ganh tị nhau. Yêu ông cõi trời phước được bao nhiêu thì tự nhiên nó hiện ra quần áo, thức ăn, ganh tị, phải chấp nhận. Thì mình sẽ thấy là cái người Âu Mỹ nó thiên về cõi trời ghê lắm. Nếu mình coi trong đạo Phật diễn tả, mình nhận xét, mình thấy. Còn con người nó có gia đình, nó có cha với nhau, thì nó rắc rối hơn. À, mình làm cái gì không có được tự nhiên, má không bằng lòng làm kia, bố không bằng lòng làm này, đụng anh em làm này, về cõi con người. Thì cái dân Á Châu á, dân da vàng á, nó có tính chất con người nhiều nhất. Dân Âu Mỹ nó có tính chất cõi trời, nó thông minh lắm, nó hưởng. Nó nghĩ cách nó hưởng mà một cách nó không có hưởng rồi bị tai hại. và nó không phải hưởng là cứ chỉ biết cái thân mình có cảm giác không thôi đâu. Nếu hai cái không khí, cái vệ sinh xung quanh mà không được thì mình cũng không được hưởng. Tụi ông Mỹ nó thiên về, thì nếu mình so sánh mình sẽ thấy dân cõi trời á, nó tìm đủ cách nó hưởng và nó dùng là phải có trí huệ. Bởi vì cái người muốn hưởng mà không có trí huệ á, nó thật và nó tai hại. Nếu mà là con người thì nó sẽ thành làm ác. Thành ra mình mới thấy là người ông Mỹ nó thông minh lắm, nó khoa học, nó thông minh lắm. Nó không có tình gia đình, cái đó lại càng chứng tỏ cái tính chất cõi trời. Còn người Á Đông, người Á Châu thì phải tình gia đình. Thành ra nếu mà mình đi sâu vào nữa, mình sẽ thấy ví dụ như là Pháp, Hà Lan hay là Na Uy, Thụy Điển cho đến Mỹ, mình thấy cái tính chất cõi trời mỗi nước nó một khác. Pháp là thuộc loại kiểu đau lợi với lại tứ thiên vương thôi. Còn bắt đầu mà cao hơn nữa đó, kiểu mà cao hơn nữa, trật tự kỷ luật hơn nữa mà nó đúng kỷ luật với này nọ thì bắt đầu là mấy nước Bắc Âu trở lên. Và nó đi dần dần về cái chỗ yên tĩnh, thiền định. Tại vì nó cứ cao lên nó thành thiền định. Đó. Nó cứ đi dần chỗ yên tĩnh hơn. Thành ra mấy xứ này nó hưởng cách yên tĩnh. Nó cứ tiến dần như vậy. Thì mình có thể nói là trong số đó là có Đức. Ví dụ nước Đức chẳng hạn. Cái thông minh của Đức với lại cái mà kiêu mạn của nước Đức. Mình có thể biết nó là thuộc cõi trời nào. Đó, thì có thể nói là Đức á, là cái vấn đề mà thông minh á, không ai chối cãi được, thì nó là thuộc mà gần thuộc vào cái hàng sơ thiền rồi đó, tức là Phạm Thiên á. Phạm Thiên thì dĩ nhiên là ta là chủ của thế giới, ta là cha sinh ra của thế giới này. Đó. thành ra cái nước Đức là vậy. Còn nếu mà nói mà mình để mà mình tạm mình so sánh vậy đấy, thì đến Mỹ á, Mỹ là cái anh rắc rối á. Nhưng mà Mỹ á là có tính chất, có một cái tâm rộng lắm. Cái văn minh của Mỹ với cái tính chất của Mỹ á, nó không câu nệ vào văn hóa. À, nó không câu nệ vào cái đó, nó rất thực tế, nó rất xác thực. À, tất cả cả cái đạo đức, tất cả những cái ý nghĩa mà thiện của nó dựa trên sự thực tế, nó không dựa vào văn hóa, nó không dựa vào những cái truyền thống lâu xa, nó dựa vào cái thực tế của con người. Thì cái phương diện mà mình nhìn cái cảnh trời, cái văn minh của nó, cái tất cả cái thông minh của nó, cái gì á, thì cái dân Mỹ á, cái trí huệ của Mỹ á, nó có tính chất Phật giáo ở trong đó. Tại Phật giáo không có câu nệ truyền thống, mà Phật giáo là nó xác thực ghê lắm. Và cái tất cả cái hưởng thụ cái gì á, Mỹ nó có một cái điểm như vậy nữa này. Ví dụ dân Âu Châu nó bị cái nó có truyền thống á, thế cho nên nó một khi mà nó mà hơn người á, nó ít chịu cái chấp nhận cái văn hóa của các nước khác là một cái gì có giá trị bằng nó hay hơn nó lắm. Nhưng mà tụi Mỹ nó đặc biệt, nó không cần truyền thống, thế cho nên tuy rằng nó văn minh ghê lắm, nhưng mà ví dụ mình là một người Việt mà mình qua Pháp hay gì á, cái văn hóa của Pháp á, nhiều khi nó không có cho cái văn hóa mình phát triển. Nó là một sự tự nhiên, không phải cố ý của người nó. Nhưng mà ở bên Mỹ á, thì văn hóa nào cũng phát triển, mà cũng đều phát triển mạnh, chỉ trừ người đó không thích văn hóa thì thôi. Một người Mỹ nó gặp một bất cứ một cái con người nào, một xứ nghèo nhất, có thể nương nhờ vào nó, nhưng mà cái văn hóa đó nó vẫn phục. Bởi vì nó không có văn hóa, thành ra nó có cái tính chất đó. Nhưng mà đó là mình phân tích theo người Mỹ. Nếu mà theo cái tính chất mà trong để tương xứng với lại các cõi trời á, thì tương đối ra thì Mỹ khó đoán định là cõi trời nào lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn theo cái gọi là Bồ Tát tâm á, mà nếu mà nhìn lấy Bồ Tát tâm để mà nhìn á, thì cái tính chất của Mỹ á, nó thiên về Bồ Tát tâm hơn hết. Âu Châu không có Bồ Tát tâm, Âu Châu có cõi trời thôi. Thành ra công nhận, thành ra xứ Mỹ nó thành ra hợp Trung Quốc, nó kêu là như vậy. Thì mình không nói đây, mình nói cá nhân từng người một, mình không nói chuyện đó, mình nói một cái tính chất chung mà so sánh như vậy á. Thì so sánh như thế thì mình thấy là thí dụ những Tại vì mình thấy á, hễ khi mà muốn nói rõ ràng Phật giáo là gì á, quý vị nào mà có đọc sách để ý thấy, người ta phải đem tiểu thừa ra. Nếu người ta lấy đại thừa ra, nhiều khi cái so sánh Phật giáo với các tôn giáo khác thì nó khó so sánh lắm. Tại vì tiểu thừa rõ ràng là Đức Phật không phải Thượng Đế. Cái người ta thấy liền sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Khi mình đem đại thừa ra, sao thấy bên đại thừa thờ Phật còn hơn là các tôn giáo khác thờ Thượng Đế nữa. Thì người ta sẽ ngạc nhiên, người ta khó so sánh lắm. Nếu mình hỏi một vị sư bên Nguyên Thủy với lại một vị Phật tử bên Nguyên Thủy, Phật có phải Thượng Đế không? Vị đó sẽ trả lời dứt khoát, không phải Thượng Đế. Nếu mình hỏi một vị Phật tử Đại Thừa, Phật có phải Thượng Đế không? Có thể trả lời hơn cả Thượng Đế nữa. Thành ra bên Đại Thừa nó khó vậy. Rồi mình nghe hạnh Đại Thừa, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát hiện hình gì? Thế mà nói đến Phật đó là hình Sa Môn. Nhất là Phật Tiểu Thừa. Bên Đại Thừa mình thờ Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm hình gì? Hình Phật cũng được. Hình Bích Chi Phật cũng được. Hình Thanh Văn cũng được. Hình Phạm Thiên cũng được. Hình Đế Thích cũng được. Hình Tự Tại Thiên cũng được. Hình Tỳ Sa Môn Thiên cũng được. Hình cả Trưởng Giả Cư Sĩ, tức là mấy cư sĩ, cũng là hình tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho đến Bà La Môn cũng là tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cho đến Tỳ Khưu Ni này nọ cũng là tướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cho đến Đồng Nam Đồng Nữ, tức là mấy em bé nhỏ, cũng là tướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Chưa hết, Thiên Long Rồng cũng là tướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ Xoa cũng là tướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ mình biết sao rồi, Đại Thừa như vậy. Thành ra mình thấy là Đại Thừa, cái tâm của Đại Thừa tướng không quan trọng nữa. Mà tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát lại nhiều tướng như vậy? Vì cái đại nguyện độ chúng sinh á, vì cái tâm đại bi á. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát không có một tướng chính, không có một thật tướng. Tất cả các tướng đều là tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra Quan Thế Âm Bồ Tát này, nếu mà nói về tướng, nó là hợp chủng tướng. Phải hợp chủng quốc, hợp chủng tướng. Và tướng nào cũng phát triển được hết. Tướng nào cũng thành ra đạo hết. Tướng nào cũng thành sự giác ngộ hết. Thành ra chính vì vậy, cho nên nếu mà nói mà mình lấy ra thì công nhận là nó tương ưng với sự cõi trời, với tương ưng với cái tâm nguyện của đạo ấy. Thì mình so sánh thấy như vậy. Thì đôi khi chúng ta để ý mà thấy. Thành ra nhiều người Việt mình ngày nay qua bên này á, rồi mình hưởng được cái không khí tự do và cũng như là có kỷ luật mà đâu đó rõ ràng phân minh của cõi trời. Nhiều khi mình phê bình lại cái cõi con người Việt Nam mình, nó gia đình nó câu nệ quá đi, nó gò bó, mình phê bình. Nhưng mà thực ra cái tính chất nó như vậy. Một khi mình sinh là người da vàng, tức là Á Đông rồi đó, tức là mình có tính chất con người nhiều nhất. Con người cái tình cảm nó dính líu dễ sợ lắm. Cõi trời nó lấy tình cảm để nó hưởng thôi, cho nên nó sống thành cá nhân. Còn con người nó dính tình cảm rất nặng, nó không phải hưởng mà nó thành một cái ý nghĩa mà phải thờ phượng nữa đó. Thành ra tình chồng tình vợ gì cũng vậy, không có được phản bội, phải thủy chung. Đối với cha mẹ cũng như vậy, nó gắn bó chặt chẽ. Anh em cũng vậy, bạn bè thôi mà nhiều khi cũng phải trả thù cho nhau ấy. Chứ đừng nói là đến anh em với cha mẹ. Bạn thân của mình mà bị kẻ thù giết là cũng phải đi trả thù cho bằng được ấy. Cái cảm tình nó của con người ấy, nó chặt chẽ quá. Thành ra đôi khi nó phiền não nó phát sinh từ đó. Nhưng mà đó là tính chất của con người. Tính chất của con người nó như vậy. Còn cõi trời á là nó hưởng nhiều. Cho nên tại sao Đức Phật á, khi thành Phật á, Đức Phật chọn cái giống nào, cái tính chất nào. Đức Phật chọn cái tính chất con người, chứ không chọn tính chất cõi trời. Nhưng mà Đức Phật ở trên cõi trời, nhưng mà khi thành Phật á, là chọn cái tính chất con người. Bởi vì trong con người á, nó mới bao trùm hết được. Con người nó liên hệ, con người nó có tính chất của ngạ quỷ địa ngục súc sinh, nó có tính chất ác vô cùng. Mà nó có những cái thiện, khi mà cái người chịu làm thiện á, thì nó thiện vô cùng. Cõi trời á, cái ác nó nhẹ quá. Thành ra nó muốn làm thiện, thật là thiện, nó làm không được. Tại vì cái thù mà thật thù á, thì khi mình muốn tu nhẫn á, thì mình phải gặp một cái người mà cái thù nó thật là thâm sâu, thì cái nhẫn của mình nó mới thật là viên mãn. Mà gặp một cái anh cõi trời á, nó không có tình cảm gì nhiều, nó thù không có sâu á, thì mình nhẫn cũng nhẹ nhẹ thôi, xong rồi. Thành ra mà nếu sinh vào địa ngục ngạ quỷ thì lại tu không được. Thành ra phải lấy cõi người mà tu. Cho nên tất cả thánh nhân xuất hiện ở vùng Á Châu da vàng, thánh nhân có xuất hiện ở vùng mắt xanh mũi lõ. Chúa Giêsu cho đến Đức Phật, cho đến tất cả những bậc thánh này nọ là vùng Á Châu hết, những vùng khổ cực, những vùng này tranh chấp, những vùng đủ thứ, từ tâm lý ra đến vật chất đất này nọ. Mình khi mà mình muốn thành thánh thì mình phải chịu từ trong tinh thần ra đến cái phần vật chất, những cái vùng độc hiểm, nắng nôi, rồi khí độc, rồi rắn cọp, rồi đủ thứ hết. Rừng ở Á Châu mình nhìn vô là mình sợ rồi, còn ở đây mà rừng ở với xứ này, rừng để đi cắm trại chẳng có cái gì sợ hết. Đấy là chính vì vậy những người tu hồi xưa người ta vô trong rừng nó biết bao nhiêu cái mũi mỏng rắn rết rồi đủ thứ hết á. Cái thứ gì từ những con nhỏ nó cũng nguy hiểm rồi. Thì đó thành ra các bậc thánh nhân thường thường đó, công đức có mạnh đến đâu chăng nữa, nhưng mà một khi mà muốn thực hiện cái thánh của mình, mà muốn thực hiện cái tâm từ bi cứu độ đó, sinh là sinh con người, mà sinh vào đúng cái tính chất con người, tức là cái dân da vàng đó. Dân da đen thì nó lại thiếu cái văn hóa, dân da trắng thì nó hưởng quá mà nó thiện nhiều, thành ra phải sinh dân da vàng. Vậy chúng ta hiểu đại khái vậy đó. Mình thấy trong đạo Phật sẽ cho mình nhìn ra như vậy. Bây giờ mình tiếp là trang nghiêm thượng thủ xong rồi, đến trang nghiêm chủ. Trời người trượng phu chúng chiêm ngưỡng kính vây quanh. Chủ đây là Đức Phật. Trượng phu chúng, tức là chúng trượng phu, tức là chúng chúng nam nhi á. Bởi cực lạc không có người nữ vậy, vây quanh là nhiễu quanh Phật, hoặc một vòng hoặc ba vòng, vốn là cách lễ của Ấn Độ biểu thị cung kính vậy. Đây, cái này mình đã giải thích cái vấn đề không người nữ rồi ha. Bây giờ khi mà nói, tại vì mình đã biết rồi, nếu mà cực lạc thế giới không có phương hướng, nhưng mà khi nói ra cho chúng sinh dễ tu hành thì nói ở phương Tây. Bây giờ thực ra chúng xung quanh Phật á, không phải nam phải nữ phải gì hết á, nhưng mà khi nói, khi muốn nói thì là nói người nam. Nhưng mà thực ra theo như là sự giải thích chung á, thì nói người nam là nói chung tất cả. Nhưng mà mình phải nhớ các tướng nó không phải tướng thật. Tại vì đó lý do là không lẽ giờ Đức Phật là xung quanh Đức Phật, bao vây xung quanh Đức Phật toàn người nữ. Thành ra nó khi mà nói ra thì nó phải dùng người nam. Nhưng mà mình hiểu như vậy rồi, thì bây giờ cứ đụng đến người nam mới không có người nữ thì mình cứ hiểu theo nghĩa bữa trước. Tức là thực ra ai còn thích tướng nữ là cứ tướng nữ như thường. Nhưng mà cái trí huệ nó cho mình không còn chấp cái tướng nữ nữa. Ai muốn lấy tướng nam cứ có tướng nam thường, nhưng mà cái trí huệ nó cho mình thấy là mình không phải là cái tướng nam đó. Mà mình vốn không có tướng. Thật tướng vô tướng là vậy. Là gì là trang nghiêm không uổng làm trụ trì? Cái trang nghiêm này á, trang nghiêm đây là tất cả cái chữ nôm na nó có nghĩa là làm đẹp, là trang điểm. Cái trang điểm của một cõi nước nó gồm tất cả những cái tính chất hay đẹp, không phải về mắt mình thấy đẹp mà về ý nghĩa nó hay nó đẹp nữa. Về cái sự lâu bền cũng kêu là một sự trang điểm. Tức là trụ trì này nó, thì bài kệ nói này, quán Phật bổn nguyện lực gặp không uổng qua không, khiến được mau đầy đủ biển lớn công đức báu. Tức là theo như cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì một khi mình gặp Phật A Di Đà rồi chắc chắn mình giác ngộ, không có uổng phí cái thời gian mình gặp. Có nhiều vị nghĩ là khi mà mình thành Phật á, giờ nói đại khái nghe này, thì không có chịu phát nguyện thành Phật. Lý do tại sao vậy? Bởi vì mình cảm thấy nó trịnh trọng trang nghiêm, mất vui. Hôm nay mình để tóc, mình chải tóc, mình thấy áo mặc đẹp gì mình mua mình xài, Bây giờ nghĩ đến thành Phật, cái thấy vị Phật ngồi thế này mặc áo vậy thôi, ngồi vậy hoài. Rồi không có được vui tươi, vui cười, không có được chạy nhảy, không được gì hết. Ngồi nghiêm vậy, rồi mấy người đến hỏi đạo, nói đạo xong mới ngồi yên tiếp. Dù mình có thần phục đi nữa, mình thấy nó không có vui. Nhưng mà cái đó phải nói điều chứ tâm lý nhiều á, nhưng mà mình sai rồi. Phật vui lắm. Mình cứ nghe Quan Thế Âm Bồ Tát mình biết. Quan Thế Âm Bồ Tát, khi nào chúng sinh cần thân Phật thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân Phật mà nói pháp. Cho đến khi nào chúng sinh cần cái thân của đứa trẻ nít, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện thân của trẻ nít nói pháp. Thì chúng ta phải hiểu Phật không phải chỉ có một cái tướng này. Mà khi mà thành Phật rồi á, thì chúng ta phải biết là Phật tùy theo căn tính của chúng sinh nó mà hóa hiện. Mà Phật á, trên phương diện mà hưởng cái phước đức á, tất cả mọi phước đức gì mà loài người, loài trời có được, cho đến bất cứ thiền định của các sắc, vui sắc nữa, Đức Phật đều hưởng được hết á. Mà Đức Phật muốn hiện thân gì hưởng cũng đều được hết á. Thì mình không biết cái mặt đó đâu, mình nghĩ Phật là chết cứng một chỗ thôi. Thành ra nói từ cái vui nhỏ cho đến vui lớn, vui gì á, Đức Phật cũng có hết. Chúng ta biết là 6 cái cõi trời của cõi dục á, cái cõi trời cao nhất á, là tha hóa tự tại thiên, nó là Ma Ba Tuần ở đó. Ma Ba Tuần mà đến phá Đức Phật đó là ở cung trời thứ 6 cao nhất trong lục dục thiên á. Thì kêu là tha hóa tự tại mình biết rồi, là ý muốn, đúng theo ý muốn. Tha là người khác, hóa là biến hóa. Cái cõi trời thứ 5 nó có cái tên là lạc hóa tự tại thiên. Ở cõi trời thứ 5 á, các vị tiên đó, các vị cõi trời đó, họ muốn cái gì cái đó hiện ra. Ví dụ họ hưởng phước cõi trời đã rồi, nữa họ bảo chứ nhìn xuống mấy người này nó thấy nó đi nhảy cũng sướng quá. Họ nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái nó hiện ra cái dàn nhảy cho họ nhảy. Nó kêu là lạc biến hóa thiên, tức là tất cả mọi sự an lạc nó tùy theo cái tâm mình mà nó biến hóa ra. Nhưng mà mình còn phải nghĩ. Còn cung trời thứ 6 Ma Ba Tuần ở, nó khỏi phải nghĩ. Cứ ngồi chỗ, bất cứ người nào nghĩ cái gì tự động mình được. Tức là thí dụ như bây giờ, thí dụ như tôi là Ma Ba Tuần chẳng hạn. Thì tôi chỉ cần ngồi chỗ, không cần nghĩ. Nhưng mà thí dụ đây anh Ngọc nhỉ? Anh Ngọc nghĩ trời ơi cái máy Sony này đẹp, quý nó tốt, thì tự nhiên tôi được cái máy đó. Tự nhiên tôi được hưởng cái đó. Thành ra nó mới là tha hóa tự tại. Tự tại là hoàn toàn như ý của mình, mà do người khác mà nó hóa ra của mình, kêu là tha hóa tự tại thiên. Thành ra Ma Ba Tuần chỉ có làm một công việc là xúi người ta hưởng thụ. Người ta chịu hưởng chừng nào thì anh được hưởng nhiều chừng đó. Anh là capitalist. Người ta càng hưởng anh càng nhiều tiền. Người ta ngưng hưởng á là anh bị thiệt thòi. Thế cho nên anh ngăn chặn Đức Phật, bởi vì anh sợ Đức Phật tiết chế cái dục của người ta lại. Trái lại á, anh luôn luôn bảo hưởng đi vui lắm, hưởng đi đừng có cực khổ, hưởng đi đã lắm, khổ chi cho nó mệt. Đó là chủ trương của Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần, cái thế giới này mà càng nhiều người hưởng bao nhiêu á, Ma Ba Tuần càng mạnh bấy nhiêu. Tức là cái sự sung sướng Ma Ba Tuần nó càng nâng cao bấy nhiêu. Đó thì Ma Ba Tuần là ma vậy đó, chứ không phải ma là lẻ lưỡi dọa mình đâu. Ma đó là ma vô phước. Ma Ba Tuần phước đức ghê lắm. Thì chính vì vậy á, cho nên chúng ta biết là Đức Phật á, Đức Phật trên cái phương diện mà thành Phật á, để thành lập Phật giáo, Phật đạo Phật mà cứu độ chúng sinh á, thì Đức Phật luôn luôn đóng cái vai trò của người nghiêm túc, người nghiêm trang, một con người đạo hạnh. Nhưng chúng ta chưa có thấy ra hết được cái ý nghĩa của Phật. Mà bây giờ chúng ta mới thấy ra tịnh độ thôi á, chúng ta đã đủ thấy là đâu có chỗ nào mà sung sướng bằng tịnh độ. Chúng ta chưa thấy được cái năng lực của Phật. Vậy nên khi mình học, nếu mình học về nhân quả thì mình sẽ hiểu được cái vấn đề đó. Tất cả mọi cái nhân công đức hưởng sướng mà.